ชื่อไม่ใช่เขาหาแจนเนี่ยเหยื่อหลาเขาอยู่พักเหนือไม่เขาหาแจนเขาหาแจนเท่าไหร่เมืองพักเหนือตั้งบักมีวางเตยเงยขาหลังข้าเหยื่อน้องดอกเหยื่อน้องดอกไอ้เจ้าบ่าวหลานเขาจ่ายว่าจีก็หมดเถอะเมืองพักเหนือตั้งนี่มีไหวไหวเดียวกันขาหยิ่งชุนตาดังฟังฟังเทย้อยเหยื่อเถื่อนในหลักcó người có cảnh là gốc để chúng ta nghe cái chân tâm này ra. Thì do nghe chân tâm mà hiện có thế giới chúng sinh, thì như vậy thế giới chúng sinh không là chân tâm mà có. Cho nên biết rõ tất cả các pháp đó, nếu mình ngộ được chân tâm thì nó không còn tự thể nữa. Vì vậy mà mỗi pháp nào cũng đều như về chân tâm, chẳng khác nào như tất cả vấn đề sanh tử đều là gốc từ hàm. Hỏi pháp môn đối ngộ có chức thừa thánh gì? Pháp môn đối ngộ này có cái chức thừa thánh gì? Đáp: chánh giải liên tu, tức nó vượt qua kiếp số, tu ở trong thanh tử mà thèm vào nước bàn, thèm ở trong tầm lao mà hằng ở trong tịnh độ. Đó là nếu mà chúng ta ngộ được cái chân tâm hằng ngày sống đối cảnh mà không mà như như bất động. Mà nếu tâm như như bất động, tức là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh cho nên gọi là ở trong niết bàn. Lỗi tâm thanh tịnh cho nên mới sống trong trần lao mà thấy là tịnh độ. Đầu đủ mắt thịt mà mở mắt rỡ, tỉnh qua mắt thịt như ạ. Đủ mắt thịt mà mở mắt rỡ, tỉnh qua mắt thịt như ai vậy mà vẫn có cái mắt trí rỡ. Tử vụ ngồi phàm. Họ thấy cái bàn là thiệt cái bàn, mình thấy cái bàn biết nó là hiếm quá. Thì như vậy cũng cho mắt thịt mà có mở cho mắt trệ à, nó khác nhau. Đổi tâm phàm mà đồng với tâm Phật, tin biết pháp môn đối ngộ, tâm đức lớn lao hơn cả à, vì vậy mà biết được cái pháp đối ngộ này, tâm đức lớn hơn tất cả. Hỏi: minh tâm tiến tánh như người uống nước lạnh nắng tự biết, lời nói này không có chỗ ý cứ. Đó, người học dựng tâm thanh khiết, phan trí lẽ chân thật, chợt được thanh tâm nhất như ánh sáng trí huệ thoát thoát khổ, thấy từ ngoại trước trở về trước, để thanh đến chỗ bản giác có nguyện, tức là tới cái chỗ đó có nguyện mà khó nói, có quyết mà khó thực, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Muốn mở phương tiện để hiển bài bổn tâm, phải nhận giáo thừa để làm thí dụ, tức là phải lấy kinh điển để thí dụ, chứ cần khó mà diễn tả được cái thứ của mình. Vì vậy mà dùng cái thí dụ như uống nước lạnh nóng tự biết, thấy không tiếc cả về trước, tức là đạt được cái bản thể chân tâm nó từ không tiếc cả về trước, nó là vẫn có. Hỏi: thiền tâm dạy người chẳng xem chung, nếu gom được chút ít hiểu biết nào, tự thành trả tri thức văn tự phải chăng? Đây là nói theo tư thiền là không cần học kinh, vì nếu học kinh thì thuộc về tri thức văn tự, phải vậy không? Đó, muốn nghiên cứu giáo thừa phải tìm tòi trong bảo tàng, nở nở cái tri quá trả về tự chủ, lời lời phải thầm hợp với bản tâm, chỉ cả e tất văn hiểu không hiểu, không chịu ghi hội về bản thể. Cho nên cười chơi chân tinh để thành thánh nhân văn tự. Cái chỗ này như vậy là ngài chấp thuận cho mình coi kinh hay là không chấp thuận? Cho là phải sao chứ sao với điều kiện nào? Tức là cho với điều kiện đọc cái nào mình cũng phải chia về tự thông. Ví dụ như chân tinh nói người làm ác nữa đọa địa ngục, xuống dưới vị trí chặt tay chặt lưỡi vân vân. Rồi khi đó mình nghe vậy cho mình cứ nói địa ngục có cái nào kia mình cứ chấp vào đó, mà mình không biết rằng gốc mà đạo địa ngục là tại tâm mình. Cho nên nếu mình cũng nghe nói quả địa ngục khổ sở như vậy mà biết gốc từ tâm mình thì cái đó không lỗi. Còn nếu mình biết rằng cái gốc nghe cái ngài đó là lầm. Cho nên nó là mỗi mỗi đều ghi trở lại bản thân mình, chứ còn nếu mình chấp văn tự á thì cái đó thì không cho. Nếu là các dân tự thì các ngài không cho, thành ra cũng cho mà cũng không cho.
ngã thế nào là nơi, thế nào là ngộ. Đáp nhân bản giác chân tâm khởi ra bất giác gọi là mê, nhân bất giác thành thủy giác rồi trở về chân tâm gọi là ngộ. Tức là nhân bản giác chân tâm khởi ra bất giác gọi là mê, tức là mình có cái chân tâm bản giác từ vô thủy đến giờ mà mình khởi ra quên nó, khởi động quên nó, quên mất nó đi thì gọi là mê. Bây giờ nhân cái mê bất giác đó rồi có ai giáo hóa mình hoặc là được nghe kinh điển Phật nói, mình liền tỉnh ngộ, à mình có cái chân tâm như vậy gọi là thủy giác. Từ cái thủy giác đó rồi mình mới trở về ngộ, nhập vào cái chân tâm thì gọi nó là ngộ. Cho nên nói nhân đất mà có cũng nhân đất mà vậy, mê ngộ thứ sát mà chân tâm không hay, quên thì gọi là mê, nhớ lại gọi là ngộ chứ có gì đâu. Hỏi tại sao người thế lý đối với chân vọng phải giúp trả? Hai, pháp nhân vọng mà nói chân, chân không có tự tướng, từ chân khởi vọng nên vọng thể vốn không, vọng đã vốn không, chân cũng chẳng thành lập, chân vọng đều giúp trả hai từ bản tâm thường trụ, mình phải giữ mà còn bị loạn tưởng nhiều là bỏ vọng tìm chân, hoặc là bỏ chân theo vọng, cứ như vậy bỏ cái này bắt cái kia cho nên loạn. Bây giờ nếu thấy vọng không thiệt do chân mà lập, mà nếu vọng hết thì chân cũng không còn, thì như vậy tâm thể nó yên lặng thanh tịnh bản nguyên. Hỏi tâm nên đốn ngộ đơn đau cực nhập nào dùng ngôn ngữ bàn luận rộng rãi hay khó là thẳng vậy đó mà vào chứ còn không có bàn luận gì hết. Đáp kẻ sử tham chiếu lẽ thường phải có đủ hai mắt, một là chỉ nhãn để sáng tỏ thường, tức là cái mắt của mình, cái mắt ở trong của mình, hai là trí nhãn để phân biệt được hoặc ngược, nghĩa là trí nhãn tức là cái mắt mình nhận xét ở bên ngoài. Thiền tông nói chỉ sáng tỏ được tự chủ mà chẳng rõ được việc trước mắt, người như thế chỉ có một mắt lý đơn tự chiếu rốt lại chẳng liên thông, tức là được cái mắt của mình mà sáng, mà đối với người bên ngoài hay là cảnh bên ngoài mình không biết rằng, thì cái đó là chỉ được có một mắt thôi, mà nếu như vậy là lý đơn tự chiếu không liên thông. Nếu cho trí huệ là quế thì đại trí văn thù bản chính là con đến pháp hương. Nếu cho dứt học là phải thì vô văn tùy theo chẳng làm người ở địa ngục. Vì vậy cho nên cái học cũng không phải là cái lỗi, vì học có là trí. Nếu mình cho cái học là sai thì đó cũng không được, còn nếu mà mình cấp cái học cho là trí chính cũng không xong, nên phải đủ cả hai. Trong là mở con mắt huệ của mình, ngoài thì phải có con mắt trí nhìn mọi vật. Tất cả đều do cửa ải ý thức bị khó, nếu không có chìa khóa trí huệ thì khó mà mở. Tức là sẽ giữ người tu mà không có vượt ra khỏi dòng luân hồi sinh tử thì do cái ý thức nó lấp, nó bít cửa thì đi không được, cho nên phải dùng cái trí huệ đó mà để khóa tan cái cửa của ý thức nó che lấp. Nhờ cái trí huệ mình xét biết, sử dụng như bây giờ vừa giới miệng lan, miệng lan tức là ý thức cái gì, mình liền biết nó, mình phá cho mình phán đoán là nó là giả, thì đó là để phá cái ý thức. Mà phá được tan nát cái cửa ải ý thức này rồi thì mới có thể vượt ra khỏi cái dòng luân hồi, nó được giải thoát. Mà muốn phá nó thì phải có trí huệ quán chiếu. Tự cho rằng tình tưởng câu tiên, nếu chẳng có gương trí huệ thì khó biết nha. Bởi vì tình và tưởng hai cái đó nó là cái quả làm cho mình phải mắc kẹt trong luân hồi, muốn ra khỏi cái dòng luân hồi phải nhờ gương trí huệ mà chặt đứt hai thứ đó. Người tiến tu gương thông chớ có chấp bặt lời không học. Cho nên nó là đơn đau cực nhập, tuy vậy mà học để hiểu cũng tốt, nhưng mà học hiểu mà đừng có cố chấp, chứ học hiểu mà cố chấp thì thành bệnh. Thầy nghĩ cái này hay em hay sư vấn đề hay thì ráng vận động cho cái pháp hành cho hết đỡ cho tôi nhiều đó.
phạt chiếu đón chúng sanh đều theo là nhân quả, để có thể phát sinh nhân quả tha, chỉ do ngài đại chẳng đoạt lấy duyên sanh như các tự nhiên phát sinh nhân quả. Hằng như thừa chợt mắt chỉ chứng duyên sanh, cứ nghiệp căn bản sai lầm nhân quả, trở thành cơ vị nghiệp có tham đắm nhân dục, nên nhờ lửa đốt thân đốt chết nhân quả, tất cả đều thành chùa giải tự nhiên mỗi lý duyên thường. Chỉ lấy Phật tướng làm nhân, Phật tướng làm tả, chế tạo cái cách bắt thân mà hơi vào gần tà, để như vậy mới có thành duyên nhân tấn chính dự tả.
Đây là những câu hỏi ngắn ngắn mà thật là hay, hỏi đáp một cách rõ ràng. Trước hết hỏi về nhân quả, hỏi bậc duyên đốn tu chứng trở lại rơi vào nhân quả chăng, là mình đã tu chứng vào cái lý duyên đốn rồi thì có rơi trong nhân quả hay không. Tương tự với cái câu bậc đã tu hành có rơi vào nhân quả không đó. Nhà đáp: trên đến chư Phật, dưới đến chúng sanh đều thu vào nhân quả, từ Phật đến chúng sanh đều ở trong nhân quả hết. Vậy có thể bác không nhân quả sao? Chủ do ngạ đạo chẳng đạt lý duyên sanh như chất tự duyên, bác không nhân quả. Nà, tại chất tự duyên cho nên không có bác là không nhân quả. Hàng nghĩ thừa chọt mắt chỉ chứng thiên sanh, cứ diệt thanh tàn xa lìa nhân quả. Nhưng mà bởi vì tới cái chỗ đó là thiên chất diệt thanh, cho nên nó làm xa nhân quả. Quả phàm phu bị nghiệp có tham đắm năm dục, nên nhà lửa đốt thân chấp trước nhân quả. Chấp trước nhân quả tức là mắc kẹt hay tâm nhân quả. Tất cả vừa thành cường giải tự như mượi lý duyên thường, chỉ lấy thật tướng làm nhân. Đây là chỉ cho người tu thật tướng làm quả, nghĩa là mình tu thì lấy và thật tướng mà làm nhân, rồi đạt được cái thật tướng làm quả, chế tạo cái chất bát không, tức là bát không nhân quả, mà rơi vào đường tà. Được như vậy mới chống thành duyên nhân, chống chứng diệu quả. Chỉ như thế pháp Bồ Đề Tâm là nhân mà thành thật là quả. Từ chúng sanh đến Phật đều nằm trong nhân quả hết, nhưng mà nằm trong nhân quả mà không bị nhân quả chuyển. Hỏi: ở đời có những quả cử số lý xưng là đạo nhân vô tâm, nếu là vô tâm thì đồng như cây đá, do đâu mà các bậc thánh hiền có trí huệ lớn? Người gì người ta quan niệm vương rồi, nếu có suy nghĩ thì gọi đó là hữu tâm, nếu không suy nghĩ thì gọi là vô tâm. Mà vô tâm thì nói là không suy nghĩ là không biết, mà không biết thì như cây đá. Như vậy nghe nói vô tâm thì họ tưởng chừng như là như cây như đá. Đâu mới đáp: đạo nhân vô tâm chẳng đồng với cây đá. Vô tâm là không tâm phân biệt, không tâm yêu ghét, không tâm thủ xã, không tâm thiện ác, không tâm có không, không tâm ở giữa hay một bên, không tâm trong ngoài, không tâm chấp trước, chứ chẳng phải không có chân tâm linh tri chấp trước. Tức là không có cái vọng tâm chấp trước có không phải giới hơn thua, mà luôn luôn có cái tâm linh tri chấp trước, thì cái đó là chân tâm, cái đó là không. Thành ra nói vô tâm là như cây như đá, đó là lầm. Hỏi: người chưa nói chế bảo vô tâm ấy là đạo, vô tâm còn cách một lớp cửa, vậy thế nào? Đáp: trên tâm dư quyền chẳng có chẳng không, nếu bỏ có tự không trở thành lỗi lớn, cõi đức có trợ gần, khiến quân học đạo mà tham cầu, vạn tự vô tâm đáo hợp đầu, vô tâm thủy thở vô tâm đạo, thở đất vô tâm vô giả hư. Thấy cái bài kệ này để chỉ nếu mà mình còn chấp vô tâm là đạo thì cũng còn kẹt. Khuyến nguyên học đạo mà không cầu, tức là khuyên anh học đạo chớ có không cầu. Vạn sự vô tâm đáo hợp đầu, tức là muôn việc đều vô tâm hết, tức là đối với vạn sự vạn vật mình đều không có khởi tâm thương ghét chấp có chấp không nhân danh. thường như vậy mới là hợp đầu. Hợp đầu tức là mới phù hợp, mới thích ứng. Vô tâm thủy thở vô tâm đạo, là mình được cái vô tâm đó mới là thở nhập được cái đạo vô tâm. Nghĩa là mình được vô tâm rồi mới thở nhập được cái đạo vô tâm. Nhưng mà khi mình thở thở nhập được cái đạo vô tâm rồi thì cái vô đó cũng phải bỏ luôn. Thì như vậy nó mới phải mắc kẹt. Thở bắt vô tâm vô giả hư, là mình thở nhập được cái vô tâm rồi thì cái chất vô nó cũng phải bỏ luôn. Thì như vậy nó không mắc kẹt. Chỗ nếu mà còn cái chất cái vô đó thì tức là còn một lớp cửa. Nếu mà nhập rồi mà không chấp nữa thì đó mới gọi là xong. Hỏi thế nào gọi là không biết mà biết, biết mà không biết? Đó, không biết là thở của tâm, biết là dụng của tâm. Thở hay phát ra dị dụng, không biết mà biết. Cái thở nó hay phát ra dị dụng cho nên thở là không biết, mà thở là dị dụng là biết. Dụng chẳng lừa thở, biết là không biết. Bởi vì dụng nó không là thở cho nên tôi có biết là dụng, mà cũng hợp với thở là không biết. Dụng nếu lừa thở là cái biết trụ tướng, thở nếu lừa dụng gọi là hoang không. Nếu mà dụng lừa thở thì cái biết trụ tướng cũng như cái vọng tưởng không được mình đó, nó không được các pháp mà nó không có hợp với thở, cho nên nó thuộc về cái biết trụ tướng. Còn nếu mà cái thở mà không biết thì cái thở thành hoang không rồi. Cho nên phải nhớ cái chỗ đó, nó là thở là không biết, nhưng mà cái dụng là biết. Dụng không lừa thở cho nên không biết mà biết, thở không lừa dụng cho nên biết mà không biết, thì cái biết đó là cái biết thật đó. Còn nếu mà mình biết mà bỏ cái thở thì cái đó là cái biết chấp tướng của vọng. Hỏi thế nào gọi là có niệm mà biết là vọng? Đáp: sáu căn đối cảnh động niệm phân biệt. Khi mà sáu căn mình đập tiếp xúc với ngoại cảnh, vừa có những cái động niệm phân biệt, có niệm mà biết nên cho là vọng, tức là sở niệm mà biết cảnh thì cái đó là vọng. Cho nên có niệm biết mà biết là vọng. Ví dụ bây giờ tôi thấy một cái người họ bước tới, tôi vừa sở tôi nghĩ người đó là người gì để phân biệt họ, thì cái đó gọi là có niệm mà biết, thì cái đó thuộc về vọng đó. Còn thấy vừa thì thấy mà tôi không sở nghĩ gì hết thì cái đó biết mà không vọng. Hỏi thế nào vô tâm mà biết là chân? Đáp: chân tâm ứng vật như gương soi hình tượng. Vô tâm mà biết nó gọi là chân, tức là hình tượng nó hiện bài đầy đủ nhưng mà không có khởi vọng tưởng phân biệt, cho nên gọi là vô tâm mà biết, thì cái đó mới thật là chân. Hỏi thế nào là chánh chi kiến? Đáp: chẳng nương căng trần mà có chi kiến là chánh. Nương quá căng trần mà sở chi kiến là phà. Nghĩa là không nương căng trần mà sở chi kiến là chánh. Thì ví dụ như lúc nào giờ nhắm mắt mở mắt, có nghe không nghe, mình cũng vẫn có cái biết thường nhiên, thì cái biết cái thấy đó gọi là chánh. Còn nếu đợi có cảnh tới thì mắt mới thấy, có tiếng đến tai mới nghe, thì cái biết đó nó thuộc về nguyên giá tăng trần, thì cái biết nó thuộc về tà. Thế nào là tam bảo? Ở đây là ngài giải thích theo tính cách nhất thể tam bảo. Nhất tâm không tịch là Phật bảo, tức là đó là chữ cho tâm thể lặng lẽ, đó là Phật. Tịch mà thường trí soi là pháp bảo, tức là dụng. Nghĩa là từ cái thể đó mà thể là cái dụng trí soi, đó là pháp. Trí soi mà không diễn cũng là tăng. Cái nhất thể mà tam bảo là Phật pháp tăng, đó không rời mình. Nó tăng mình không tịch, tức là lặng lẽ, đó là Phật. Sở cái dụng trí soi, đó là pháp, tức là có vọng liền biết, đó là pháp. Đối cảnh không nhiễm, đó là tâm. như vậy Phật khó khăn đời sẵn nơi mình chứ không có tìm đâu xa hết. Hỏi thế nào là cứu Phật theo cách chân chúng? Đáp, bỏ mình để chạy theo vọng cành là trái với chân Phật, tức là bối giác vọng cành, thì như vậy là trái với Phật. Coi trở lại tâm, rồi trở lại vừa tâm là cứu Phật chân chính. Là mình biết phản chiếu hay là phản quan trở lại cái bản giác của mình, thì đó gọi là cứu Phật chân chính. Thì như vậy cứu Phật chân chính là cái có gì? Có hôm qua không? Cái đó là cái biết phản quan tự chủ, tức là soi lại cái Phật tánh sẵn có của mình, đó là chứng Phật chân chánh. Thành ra hàng ngày ngồi mà chứng Phật chứ không phải là đợi đem món đồ mà chứng Phật. Hỏi thế nào là nghe pháp chân chính? Đáp, sáu căn đối cảm, sáu thức chẳng sanh, chân tâm đọc chiếu là nghe pháp chân chính. Như vậy sáu căn đối cảm mà sáu thức không sanh, tức là căn làm đối cảm mà không có cái vọng thức phân biệt, đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là chỉ lúc nào cũng có chân tâm đọc chiếu ở riêng chiếu ở bên trong, đó gọi là nghe pháp chân chính, thì đó mới thực nghe đó. Thần nghe là lợi thuộc cái ngài thần thực nghe. Thế nào hỏi thế nào là xuất gia chân chính? Ở đây nếu mà trả lời này thì những đau trường là người xuất gia chưa có. Đó, chẳng tự ngôi nhà ngũ quẩn, ấy gọi là người xuất gia chân chính. Nó là còn mà đấm bám ngũ quẩn thì chưa phải xuất gia chân chính. Mà nếu mà đối với ngũ quẩn mà mình không chấp, không trước, không mắt, không tuệ, đó mới gọi là xuất gia chân chính. Xuất ngũ quẩn gia. Hả thế nào là chẳng tự năm quẩn? Đó, thấy chẳng nương vào tâm thì sắc quẩn không, đối cảnh vô tâm thì thọ quẩn không, biết mà không biết thì tưởng quẩn không, tâm tâm không nhiễm thì hành quẩn không, chân tâm thường trụ thì thức quẩn không. Như vậy là không trụ đâu nhà năm quẩn đó. Tự giờ có ai xuất gia để như vậy chưa? Vì vậy là vừa khi các vị thường sư hỏi nhau và hỏi ông xuất gia chưa, cái mình rất là lạ, ta cao đau ở trường mấy chục năm hỏi xuất gia chưa đó, đó thì phải xuất gia lại xuất gia nửa này đó, tức là thoát khỏi năm quẩn mà không bị quẹt, không bị mất cái trong đó, đó. Thì cái đó là xuất gia. Chuyện mình cứ tưởng lòng là xuất gia là cạo tóc vô chùa, đó đó ở chùa làm sư rồi hỏi xuất gia chưa là chuyện khó. Đó là hỏi ý nghĩa xuất gia này. Hỏi thế nào là không tức sắc, sắc tức không? Thành hồi đây là giảng về duy về tâm chứ không phải mà nhấn vào cái danh tự nữa. Thấy không rồi tụ không là không tức sắc, tức là thấy không mà mình chấp hay không thì đó xong nó tức biến thành sắc rồi. Thấy sắc chẳng tụ sắc là sắc tức không. Thấy sắc mà không có tụ sắc thì đó là sắc tức không. Thành ra cái chỗ này là ngày nguyên giờ cái chỗ không chấp thì gọi là sắc tức không, còn chấp thì không tức sắc, phải không? Thành ra chỉ có nói chấp và không chấp. Nếu chấp thì sắc tức không, nếu không chấp thì sắc tức không, chấp thì không tức sắc. Chứ không có giải theo lý nhân duyên gì nữa hết. Hỏi thế nào tức tâm tức Phật? Đáp, tâm và Phật không hai, chớ hướng bên ngoài mà tìm cầu. Nó tức tâm tức Phật là để chỉ cho tâm và Phật không hai, từ ngay nơi đó mà mình nhận, chớ nó chạy ra ngoài tìm cầu. Hỏi thế nào là phi tâm phi Phật? Đáp, phá cố chấp từ hiểu biết tâm và Phật giống không, đó gọi là phi tâm phi Phật. Thành thử như câu trên nói tức tâm tức Phật là đỡ cho người ta đừng có mắc kẹt tìm Phật ở bên ngoài, mà phải hướng về tâm để cầu Phật. Rồi câu dưới nói phi tâm phi Phật là đỡ phá cái chấp, người ta chấp tâm là Phật, chấp cái hiểu biết làm Phật. À, thì như vậy đó, đỡ thấy tâm và Phật đều là giả danh không thiệt, cho nên gọi là vốn không. Hỏi thế nào là ba tâm không thể được? Đáp, quá khứ, vị lai, hiện tại, ba tâm xưa nay vốn không tịch, bẩn vọng khởi ra qua đớn giữa hư không, làm cho thức cái duyên minh chân thật, cho nên nó ba tâm là không thật. Ba tâm không phải được, vì ba cái đó là ba cái vọng hết, cho nên nó che lấp cái duyên minh chân thật. Nếu mình chấp nó là thuật thì tất nhiên không bao giờ thấy được cái duyên minh. Hỏi thế nào gọi là chân không? Đây là cách nữa cái tư diện chân không, như quý vị nghe đó. Chân không, chân tâm, chân tâm thở tịch, máu màu khởi dựng trí coi. Tức là nói rằng cái chân tâm á, thở vắng lặng, gọi đó là không, gọi là chân không. Nhưng mà chính cái không đó nó khởi ra những cái diệu dụng, khởi những cái diệu dụng trí coi. Cho nên tuy không mà chẳng không thì gọi đó là chân không. Cái thở nó thì vắng lặng mà sở dự dụng trí soi không lường, cho nên nói đó là chân không. Tịch và chiếu không hai gọi đó là chân không. Tịch và chiếu không lường nhau thì gọi là chân không. Hỏi thế nào gọi là dự hữu? Đáp: đồng trí soi lẽ hữu vô, phân biệt rõ ràng nhưng chẳng rơi vào ngăn trở, gọi là dự hữu. Tức là soi biết tất cả mà không mắc kẹt trong tất cả, không thấy có năng và không thấy có sở. Tức là người hay thấy, cảnh đủ thấy, thì như vậy đó gọi là diệu hữu. Hỏi thế nào nói rằng chỉ được gốc cái lo ngọn? Đáp: nếu ngộ chân, ngộ được chân tâm vốn không, thì muôn pháp tự nhiên tiêu mất. Nếu mình ngộ được chân tâm, thấy tất cả các cái vọng tưởng, các cái hình tướng vốn là không, thì muôn pháp tự nhiên tiêu mất, chẳng còn cái gì làm mắc kẹt nữa. Hỏi thế nào gọi là phiền não tức bờ bờ, vô minh tức Phật tánh? Đó: nguyện trước thân tức là phiền não, nguyện sao chẳng trụ tức là bờ bờ. Câu này báo giống với Đức Lục Tổ nói nguyện trước thân là phiền, tức là phiền não. Nghĩa làm sao? Nguyện sao chẳng trụ tức là vô đời, nguyện trước động tức là vô minh, nguyện sao chẳng tiếp tục tức là Phật tánh. Thành ra hai cái câu, câu trước trả lời phiền não tức vô bờ, nguyện trước thân tức là phiền não. Tức là mình vừa khởi cái ngữ, khởi cái ngữ mà chấp hay phân biệt một sự vật nào đó, khởi cái ngữ chấp phân biệt một sự vật thì gọi đó là phiền não. Nguyện sao chẳng trụ tức là vô bờ, luôn đó mình biết là sai, mình không chấp nữa thì tức là vô bờ. Nguyện trước mình chấp thì đó là phiền não, nguyện sao biết cái chấp đó là bậy, mình xả đi tức là thành vô bờ. Thành nó khỏi kiếm vô bờ ở đâu xa, ngay nơi cái phiền não đó mà biết. Tôi thí dụ cho dễ hiểu, như vừa có ai làm gì xấu ý, mình khởi cái ngữ giận lên, nổi giận lên, thì khi nổi giận lên cho thì mình liền đứng biết là cái giận là bậy. Thì như vậy khởi cái nổi giận lên á tức là gì? Phiền não. Sao biết cái giận là bậy á? Tức là vô đời đó, phải không? Thành ra không phải vô đời ở đâu xa, mà chính cái biết phiền não đó là cái đó là vô đời, phải không? Nên như vậy thì có tu ngay ở trong tâm. Nguyện trước động tức là vô minh, nguyện sao chẳng tiếp tục tức là Phật tánh. Ví dụ như mình đương nhiên bỗng đứng lên một nguyện, nghĩ cái gì đó thì đó gọi là nguyện động. Đó là gì? Là vô minh. Mình biết cái đó là động, động cái động đó là tấm là không, không theo nó thì nó liền hết. Thì cái đó nguyện mà biết nó là vọng đó, không theo nó thì cái đó liền phù hợp với Phật tánh. Cho nên nó là nguyện sao chẳng tiếp tục, tức là không chấp nhận nó, thì cái đó nó liền lặng xuống. Lặng xuống thì nó trở thành Phật tánh, chứ không có đi đâu hết, không chứa Phật tánh nơi nào hết. Thì như vậy đó quý vị thấy, hàng ngày mình sống trong Phật tánh, sống trong bồ đề. Thế không phải thế nào là thường chẳng lưu? Đó: người ngộ bản tâm gồm cả giới, tu, chứng, một đời có thể không, vĩnh viễn không lưu vết. Quả nhiên văn giải nghĩa, tập khí nạn, tâm cơ nổi, không gần tu quá mà giữ và giữ giới, khi gặp duyên tự lưu tục. Đây nói là thường bất thối á. Thường bất thối là gì? Tức là mình ngộ được bản tâm là một, mà biết tu giữ giới nè, biết tu hành nè, và chứng được thì như vậy đó, nó bật một đời mình có thể tiến lên không xuôi, không có lui xuống. Còn cái quả mà cứ chấp vào chủ vào nữa, rồi cái tập khí nạn tâm nó cứ chạy theo cảm, mà không chịu tu quán, không giữ giới nữa, thì gặp duyên thì phải bị lưu tục. Tốt.
Phải, số nào gọi là lục độ, đó. Số nội chân tâm là đầy đủ lục độ. Phải, số nào nội chân tâm là đầy đủ lục độ.
Đâu mới hỏi về ba môn học vô lậu, thế nào là giới, định, huệ, ba môn vô lậu, ba môn học vô lậu. Đó, bên ngoài chẳng tìm có, bên trong chẳng giữ không, gọi là giới. Thành ra giới này là rất là cao, tức là không tìm cái có bên ngoài, không chấp cái không bên trong, thì gọi đó là giữ giới. Thế nào là lục độ? Bốn ngộ trên tâm là đầy đủ lục độ. Thế là người nào mà ngộ được trên tâm thì đủ lục độ hết. Thế nào là ngộ trên tâm? Đầy đủ lục độ. Đâu mới giải thích? Nếu ngộ trên tâm thành lục độ có căn bản, tức là có gốc đàng hoàng. Còn ngộ trên tâm mà thành sáu độ như người, với sao trên tâm là căn bản? Đó, chẳng ngộ trên tâm mà hành đối thứ thì một đời được linh hưởng, sao sẽ chịu quả thai? Tại vì nha, ta nói là bố thí có trước, rồi mình cứ đưa ra bố thí thì thiệt ra có trước thì vẫn có trước, nhưng mà hưởng hết trước rồi thì phải nói chứ đâu có giải thoát được. Đó là tại vì không ngộ được trên tâm. Chẳng ngộ trên tâm mà từ giới thì sanh lên cõi trời dục giới, thấy trước trở lại rơi vào ngục hê lê. Vì là giữ giới thanh tịnh mà không ngộ trên tâm, cho nên khi mà nhờ giới đó mình được thanh lên các quả trời, khi hết trước rồi cũng rơi xuống lại. Chẳng ngộ trên tâm mà hành nhẫn nhục thì được quả báo đoan chánh, nhưng chẳng chứng tịch diệt. Đó là khi mình tu cái hạnh nhẫn nhục thì sau này được cái quả báo đoan chánh, tức là đoạt đỏ, nhưng mà hết trước rồi thì cũng trở lại, chứ không có chứng vào cái quả tịch diệt. Chẳng ngộ trên tâm mà tinh tấn thì lướt tăng thêm sự sanh diệt, công phu chẳng đến được lỡ trên. Bởi vì mình gắn gỡ mà cái gắn gỡ đó không có hợp với cái thở tấm trên tâm thì chỉ là gắn gỡ trong cái sanh diệt, cho nên nó là lướt tăng thêm sự sanh diệt. Người công phu không thể đến được cái chỗ bất sanh bất diệt, cho nên mình không đến được lỡ trên. Chẳng ngộ trên tâm mà thiền định, chỉ đi trong cõi trời sắc giới, chứ chẳng vờ được pháp giới. Bởi vì nếu mà không ngộ trên tâm tu thường thì sẽ chứng được cơ thường, nhị thường, cao lắm cái tứ thường. Mà tứ thường đó là cái quả vị ở trong cõi sắc giới, cơ thường thiên, nhị thường thiên, tam thường thiên, tứ thường thiên. Thì như vậy đều là nằm ở trong cái quả báo của cõi trời sắc giới, chứ chưa phải là chứng quả giải thoát. Chẳng ngộ trên tâm mà có trí huệ thì khéo hiểu ngũ nghĩa, tất cả đều thành hữu lậu. Nếu mà không ngộ trên tâm mà mình có những cái là trí khôn ngoan, thì trí khôn ngoan ấy là hiểu được chữ nhiều nghĩa người, không nói lưu lót, nhưng mà đều nằm ở trong cái hữu lậu hết. Ngộ trên tâm này thì thành tựu được muôn đức, nghe trên tâm này thì công hạnh bài ra đều rỗng, làm cái gì rồi cũng nằm ở trong cái sinh diệt thôi. Cho nên cái tu ngộ được trên tâm là cái điều thật là quan trọng, tức là thấu được cái bất sanh bất diệt, mà ưu tú vào đó khởi tu thì mới đạt được cái quả bất sanh bất diệt. Lấy cái sanh diệt mà cầu quả bất sanh bất diệt thì chẳng khác nào như Kinh Lăng Nghiêm nói, nấu cát muốn thành cơm. Cho nên phải nhận cho ra cái bản thể chân tâm bất sanh bất diệt đó rồi, khởi tâm tu hành thì mới phù hợp với cái quả bất sanh bất diệt. Hỏi, thế nào là giới định vợ ba môi học vô lậu. Các bên ngoài chẳng tìm có, bên trong chẳng giữ không, gọi là giới. Thành ra giữ giới nghĩa là không chấp có và không chấp không. Không chấp có, không chấp không gọi đó là giữ giới. Một niệm chẳng tâm, muôn duyên không lặng, gọi là bệnh. Bệnh là tâm vọng tưởng, vọng niệm, không giới, không khởi, tâm nó an tịnh thì gọi là bệnh. Xóa hơi phân biệt, chẳng tâm yêu ghét, gọi là vợ. Tức là đối cảnh, đối duyên, mình vẫn thấy, vẫn biết, mà không có phân biệt, không có yêu ghét, thì cái đó là vợ. Ba môn vô lậu này là sự học của Đại Thừa. Thế nào là ta học của Tiểu Thừa? Chỉ chấp nơi thân, đoạn tứ trụ bệnh, gọi là diệt tới. Nó giữ giới là từ cái bệnh tứ trụ. Thân hình đồng như cây khô, nhất tự hưởng hưởng qua như, gọi là bệnh. Tức là ngồi yên, đứng bờ như cây khô, đó, thì gọi đó là bệnh. Tức là ngồi là ai tới cũng không biết, ai làm gì cũng không hay, thì gọi đó là bệnh. Chủ chứng thiên thân, mất lý tinh đạo, gọi đó là vợ. Cho nên gọi là pháp nghèo, là vùi lấp bệnh vợ. Vì vợ là ngài tịnh danh, vợ, đó là pháp chủ thừa. Đó, thì quý vị thấy như sáng nay tôi đã phân chia cho rằng vợ cái bệnh của tiểu thừa với cái bệnh của đại thừa hai bên khác nhau, vì một bên nặng vừa cái chỗ mà quên thân quên cảnh quên hết, chỉ còn một cái thân như là yên lặng, còn bên đại thừa là trong bốn quan như dẫn tâm thanh tịnh, không động không lai, đó mới gọi là bệnh. Thành hai cái mới có cái chỗ khác. Hỏi: người mới phát tâm tập bệnh từ đâu mà vào? Đáp: quả cơ tâm học tam muội nên cột tâm vào một duyên, tập lâu được bệnh trên vợ tự nhiên phát khởi. Thành ra ban đầu phải cột tâm, mỗi người cột mỗi cách, thì từ theo cái căn cơ duyên biệt mà dùng một cái duyên để cột nó, lâu ngày nó được bệnh. Hỏi: thuyền có mấy loại? Đáp: thuyền có năm loại. Hỏi: năm loại thế nào? Đáp: một là người khởi kiến chấp khác, thích cỏ trên quán cỏ dưới mà tu, đó gọi là thuyền ngoại đạo. Cái giải này thì đúng theo Ngài Sư Phong. Hai là người chánh kiến nhân quả, cũng lấy tâm hân ưởng mà tu, đó là thiền phàm phu, tức là thích cái cõi trên chán cái cõi dưới. Ba là người liễu ngộ lý thanh thông, lý thanh thông tức là nhân vô ngã đó, nguyên chứng trên đạo mà tu, đấy là thiền tử thừa, tức là thấy ngã không, gọi là lý thanh thông, nguyên tu nguyên chứng về trên đạo, đó là thiền tử thừa. Bốn là ngộ được người và pháp đều không, tức là ngã và pháp hai cái đều không, hàng tụ ở lý chung mà tu, đó là thiền đại thừa. Năm là người vượt khỏi những dự kiến, tức là không còn thấy hai, không còn thấy có không, không còn thấy phải quấy thật giả vân vân, tức là không còn thấy có cái pháp riêng, các pháp bình đẳng mà chính, đấy là thiền Như Lai. Nó có khác hơn là đạt được bản thể trên tâm thanh tịnh, không có một cái duyên được sai khác nào hết, tuy cứ đó mà tu mà chứng, thì đó là thiền Như Lai. Hỏi: thế nào gọi là Như Lai? Đáp: tịch chiếu không hai gọi là như. Tịch là thể, chiếu là vận, chiếu thể và vận không hai gọi là như. Đi nhượng chẳng bỏ gọi là lai. Khi mà đạt được cái bản thể chân tâm đầy đủ diệu dụng thì gọi đó là tịch chiếu không hai. Lúc đó luồng khởi cái đại bi nguyện độ chúng sinh thì gọi đó là lai. Kẻ phàm phu lai mà chẳng như. Lai mà chẳng như là sao? Tức là nó là bự duyên, bự ngược lôi sinh ra trong quả trần thì gọi đó là lai. mà không đạt được cái thở tịch chiếu, cho nên không có như tuổi thừa như mà chẳng lai. Vì tuổi thừa thì đạt được cái thở tịch chiếu mà không có đi nguyện đỡ sanh, cho nên có như mà không có lai. Chỉ có Phật thừa như mà hay lai, tức là đạt được cái thở tịch chiếu của mình là Phật tánh, thở đi nguyện đỡ chúng sinh, cho nên hai cái đó mới gọi là như lai. Thế nào là ba pháp quá thân giả trung? Đáp: phản chiếu tự thân vốn không chỗ khởi, chỗ khởi vốn không gọi là không quá, tức là mình nhìn lại những cái vọng niệm, thấy tự cùng cái vọng đó nó là không, không có từ đâu mà sinh, cho nên gọi là không quá. Từ chỗ không khởi mà vọng không có pháp, có pháp chẳng thật, gọi là giả quá. Mình biết rằng vọng niệm mình rất là không, bởi không mà do duyên nên sinh ra các pháp, thì như vậy các pháp nó là không thật, nó hư giả, cho nên gọi là giả quá. Không giả vốn không, chẳng dừng lại hai đầu, toàn thể là chân tâm, gọi là chân quá. Thì như vậy cái không và cái giả đó rốt cuộc là đối đãi không thật, cho nên nó không dừng lại hai đầu. Biết nó là đối đãi không thật thì lúc đó toàn thể là chân tâm, thì được đó là chân quá, thành một chân quá, tức là đã trở về với chân tâm. Tức còn hết hả? Thở dụng của chân tâm phân chia như thế nào? Đó, thở của chân tâm thì mênh mang mà không lặng. Nói về thở của chân tâm thì nó rộng khắp mà nó lặng lẽ. Dụng của chân tâm thì rõ ràng giác biết, mênh mang không lặng chẳng đồng với ngoan không. Nó lặng mà thường chiếu soi, rõ ràng giác biết chẳng phải là sự nhuyễn trước của thức. Nó chiếu soi mà thường lặng, lặng mà chiếu chẳng hay, gọi là chân tâm. Đó là nói gọn lại cho vững nhớ, nghĩa là ở bên trong thường lặng lẽ nhưng hằng biết, thường lặng lẽ mà hằng biết, thì như vậy đó là chân. Thành ra cái biết gọi là chiếu, lặng lẽ gọi là tập. Hỏi thế nào là không nơi chốn, không chỗ nào chẳng nơi chốn? Đó, chân tâm thể nó không, tức là nó rỗng rang, nên nó không nơi chốn. Thể không ấy biến khắp, nên không chỗ nào chẳng nơi chốn. Bởi vì chân tâm nó không có một cái hình dáng, một tướng mạo, cho nên cái thể nó là rỗng rang. Bởi rỗng rang cho nên nó tùm khắp, cũng như cái hư không. Tôi ví dụ như cái hư không ở trong một cái chứa, cái tách, ở trong cái tách này mình thấy khoảng hư không này. Bây giờ có một cái thực vật cái gì mình đập nó cái tách này ra, thì cái hư không này vừa đâu hiện giờ cái tách như vậy, thì cái khoảng giữa của cái tách gọi là hư không ở trong cái tách, phải không? Bây giờ mình lấy thực vật đập cái nước nếu cái tách và cái hư không ta phải giữa cái tách này đi vừa đâu? Nó vừa đau cái gì nói gì mà chẳng nói vừa tôi coi. Thì như vậy, bởi vì nó không có hình tướng cho nên, nghĩa là nó không còn bị cược đau thì nó đồng với hư không người pháp giới, không có pháp, phải không? Vì vậy cho nên nó trùm cả pháp giới. Tại vì bây giờ nó nằm ở trong khuôn cái tóc thì mình nói là hư không của cái tóc. Chứ giờ nếu mà cái tóc giả ra thì nó là hư không của bầu trời, chứ không còn hư không riêng nữa. Thì đó, chính cái đó là để thấy rằng không nơi chốn mà đâu đâu cũng là nơi chốn của nó hết. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên không nơi chốn. Nếu nó ở đâu á thì tức là nó có hình tướng rồi đó. Vì vậy mà nó là không nơi chốn, tuy không nơi chốn mà nó biết mãn đầy khắp, cho nên đâu đâu cũng là nơi chốn của nó. Ở trên tâm biến khắp không chỗ nào chẳng nơi chốn, tại sao không biết mà chỗ khác chẳng biết? Cái câu hỏi này nó cũng hơi khó hiểu. Mình thì giờ quý vị thấy, nói trên tâm là trần khác, mà nói trên tâm là biết, Thì giờ cái ở trong thân này biết, hồi hồi chưa có biết không? Hồi chưa ai đánh, ai đập, ai bớt, ai chưa gì nữa, không biết hết. Thì như vậy nói từng khóc là tại sao nơi thân bị biết này chứ không biết. Rồi mà đọc, trên tâm thể nó rỗng, pháp giới nhất như, từ duyên mà khởi hiện, chỗ ứng hợp mới biết. Đó. Thì tôi ví dụ một cái này cho quý vị hiểu. Đây là mình lấy theo cái thời khoa học mà nói. Ví dụ như bây giờ, ở trong các cái bài phát thanh, khi mà họ phát thanh ra một luồng sóng điện A, B, tần số dưới đó, thì họ phát đó, nó có duyên chỗ nào không? Nhưng mà nếu ở dưới này, cho ai có thể vô, thì dẫn tới tần số đó thì